Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy, chúng con là những thiền sinh đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ, hôm nay có đầy đủ duyên lành lên thiền viện Trúc Lâm, nơi mà chúng con hằng quy kính. Nơi đây có mùi cha già luôn luôn nhắc nhở chúng con trên bước đường tu giải thoát. Và hôm nay chúng con được thỉnh thầy lên đây giảng cho chúng con một bài pháp để nhắc nhở cho chúng con trên bước đường về quê hương, đặng trang bị một số vốn liếng để trên đường về chúng con đi tới nơi đến chốn. Và giờ đây đạo tràng đã trang nghiêm, kính xin thầy ban cho chúng con lời pháp nhũ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Mời quý vị ngồi xuống. Trước khi vào buổi sinh hoạt hôm nay, mời toàn thể quý vị Phật tử cùng chắp tay niệm Phật.
Nam mô
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay lại một lần nữa trong năm này, quý vị Phật tử trong đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ có nhân duyên về thiền viện Trúc Lâm để mà tập tu nữa. Thì thưa toàn thể quý vị, trong bao nhiêu lần quý vị trở về thiền viện Trúc Lâm, thì khi về đây đó thì hòa thượng chúng ta đã nhập thất, phải không? Đó. Thì hiện tại ngài đã nhập thất. Tuy đã nhập thất, chúng ta về thì không thể gặp ngài được. Nhưng mà trong lòng quý vị có muốn gặp ngài không? Chắc rằng lúc nào quý vị về đây thì lúc nào trong lòng cũng mang một cái tâm niệm là rất muốn gặp ngài, phải không? Cho nên đi ngang cái thất á, là mình cũng vội vã nhìn vô có thể có ngài không. Nhưng mà có bao giờ quý vị thử đặt lại một câu hỏi, cái động lực nào mà thúc chúng ta đi ngang là phải nhìn như vậy? Có lúc nào quý vị đặt lại câu hỏi đó không? Khi mà mình nhìn lại ở trong tâm mình thì mình mới thấy. Còn nếu chúng ta không nhìn thì chắc rằng quý vị sẽ không bao giờ thấy rõ được cái động lực vô hình đó, nó có một cái tác dụng mạnh mà thúc chúng ta luôn luôn lúc nào cũng muốn gặp ngài, muốn hướng về ngài, phải không? Tuy rằng ngài đã nhập thất và không thể gặp được, thì như vậy quý vị khéo nhìn lại thì sẽ thấy rất rõ là tại vì trong tất cả chúng ta ở đây ai cũng là người đã từng được ngài chỉ dạy, dẫn dắt cho đi ra khỏi cái khổ của thế gian, phải không? Mà chính vì ngài cho mình Phật pháp, ban cho những lời chỉ dạy để cho chúng ta nương vào đó tu hành ra khỏi thế gian, cho nên trong mình làm được, có kết quả thực sự và có cái cảm đến ơn ngài, phải không ạ? Cho nên từ đó thì mình mang một cái tâm niệm, một cái ao ước là cảm đến cái ơn thầy tổ đã chỉ dạy và dẫn dắt mình ra khỏi cái khổ của cái cuộc đời này, không bị những cái khổ trong cuộc đời này nó chi phối, nó dắt dẫn, nó cuộn lôi và nó làm cho chúng ta phải quẩn ở trong đó mà không ra được. Thì chính vì mình đã được hòa thượng chỉ dạy và dẫn dắt cho mình thoát ra khỏi cái khổ đó, cho nên quý vị luôn luôn trong lòng cảm đến cái ơn của ngài rất là sâu sâu nặng. Cho nên mỗi lần về thì trong thâm tâm chúng ta luôn luôn là muốn hướng về Ngài và muốn gặp Ngài. Thưa phải vậy không? Thì chính vì cái ơn sâu nặng đó, không phải chỉ riêng quý Phật tử mà quý Thầy được sống gần Ngài, được Ngài chỉ dạy, thì cái ơn đó quý Thầy cảm nhận được trong lòng nó sâu đậm, rất là thẳm đậm. Cho nên lần trước đã có lần tôi nói chuyện về đề tài là tôn kính và biết ơn Thầy. Thì đó là mới tôn kính và biết ơn thôi. Thì cái đó cũng là tâm niệm chung của bao nhiêu người con đệ tử của Ngài. Nhưng mà bây giờ mình chỉ tôn kính không thì đủ chưa? Biết ơn không thì đủ chưa? Mình phải đền ơn, trả ơn phải không? Đó. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với quý Phật tử đề tài là đền đáp ơn Thầy. Trong cái bài ca chứng đạo của Thiền sư Huyền Giác, Ngài có nói một câu về trả ơn và đền ơn như thế nào, quý vị còn nhớ không? Trong đây có quý vị nào thuộc không? Ngài đã nói một câu là phẫn cốt tỏi thân vì túc thù, nhất cũ liễu nhiên siêu bách ức. Có nghĩa là cái ơn Thầy Tổ đối với chúng ta đó, thì cho dù chúng ta tan xương nạc thịt, thân này có tan xương nạc thịt đi cũng chưa đủ để mà đền được ơn đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không biết cách đền, mà phải có biết cách đền á, thì chúng ta mới có thể đền trả đủ. Còn nếu không biết cách mà làm những chuyện mà chưa đúng á, thì cho dù tan xương nạc thịt nhưng mà vẫn chưa đủ để mà đền cái ơn sâu nặng đó. Nhưng mà Ngài Huyền Giác ngay vẫn nói cho chúng ta biết, tuy là ơn rộng lớn nhưng mà chúng ta làm được như những gì quý Ngài chỉ dạy thì chúng ta có khả năng đền được. Cho nên Ngài nói câu sau là nhất cũ liệu nhiên siêu bách ức, có nghĩa là ngay một câu chỉ dạy mà mình rõ suốt bản tâm mình á, thì có thể đền trả được cái ơn đó vượt lên trên một cách xứng đáng và đầy đủ ý nghĩa và đúng giá trị nhất đó. Nói như vậy á, thì có nghĩa là nó vẫn còn hơi cô đọng, phải không? Cho nên đó là tôi giới thiệu chung. Thì bây giờ quý vị cứ từ từ thong thả lần lượt mình đi vào bài, rồi sẽ thấy cụ thể và rõ hơn. Khi mà quý vị nghe câu của Ngài Huyền Giác nói là tan xương nạc thì chưa đủ đền, thì như vậy mình thấy rằng cái ơn của Thầy Tổ quả là rộng lớn và rất là sâu nặng, phải không? Tại vì tan xương nạc thịt mà không đủ đền thì ơn đó rất là lớn. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể biết được công ơn Thầy Tổ là sâu rộng như vậy? Tại vì á, mình muốn biết như vậy thì mình phải rõ được cái công ơn Thầy Tổ đối với chúng ta là công ơn như thế nào, thì mình sẽ thấy được cái rộng lớn và cái sâu nặng đó. Bởi vì á, Thầy Tổ là bậc làm thành giới thân huệ màng cho mình, là vị dẫn đường cho chúng ta đi đến giác ngộ giải thoát, tức là nói thực tế hơn á, là người cứu giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cái vòng khổ trong cái vòng sanh tử luân hồi này đó. Thì cứu cho mình thoát ra cái khổ trong vòng sanh tử luân hồi thì có nghĩa là ơn đó là ơn gì? Cứu cho mình thoát ra khỏi đời, cho nên ơn đó là cái ơn xuất thể. Thưa phải vậy, thưa quý vị, cứu mình thoát ra khỏi cái khổ trong vòng sanh tử luân hồi, cho nên ơn đó là ơn xuất thể. Mà ơn xuất thể thì khó lấy một cái gì sánh diệt của thế gian có thể so sánh, cân lường và đền đáp đủ được. Chỉ có những pháp xuất thể mới có thể đền đáp đủ mà thôi đó. Cho nên khi quý vị nghe thì sẽ biết cái sâu rộng của ơn Thầy Tổ chúng ta là ơn xuất thể. Chính vì ơn Thầy Tổ cao vời và sâu nặng như vậy, cho nên nếu là người học đạo mà quý vị nào không biết được cái ơn đó thì mình sẽ vô tình mình quên đi. Mà khi không biết mà quên á, thì cái bản nguyện cầu giác ngộ giải thoát của mình rất khó mà thành tựu. Bởi vậy cho nên các bậc cổ đức quý vị ngày xưa thường hay nói là ân sư vì bảo bản nguyện nan thành, có nghĩa là ơn Thầy Tổ nếu chúng ta chưa có đáp đền được á, thì cái bản nguyện cầu giác ngộ giải thoát của mình khó mà thành tựu được. Đó. Thường thường quý vị nghe thì cũng giống như là những cái lời nói nhắc lại. Nhưng mà ngày xưa quý ngài nói ra những câu này là bằng một cái chứng kiến, bằng một cái sự thật, bằng một cái cảm niệm từ bên trong mà quý ngài nói ra. Cho nên cái câu mà ân sư vì bảo bạn nguyện đáng thành, cái câu này là thường trong chùa quý thầy thường hay nhắc lắm. Thì bây giờ quý vị thử xét thêm một bước nữa thì mình mới thấy rõ tại sao ơn nghĩa nó lại quan trọng như vậy. Theo quý vị sống ở thế gian thì biết á, theo cái pháp thế gian bình thường thôi, nếu mà có một người nào đó sinh ra trong đời sống và lớn lên nhưng mà người đó không có biết ơn nghĩa thì có bị mọi người chế trách không? Có phải không? Thường mà người nào mà không biết ơn nghĩa thì thường thường quý vị nói rằng là người đó là người gì? Quên ơn bội nghĩa, vong ơn bạc đức, phải không? Đó, thì theo pháp thế gian mà quên ơn nghĩa thì đã bị người thế gian chế trách. Huống chi tất cả chúng ta là người học cái đạo siêu xuất, học cái đạo câu giác ngộ giải thoát mà chúng ta quên ơn nghĩa là cái căn bản nhất á, thì có thể có một cái đạo gì cao siêu hơn nó được hình thành, nó được thành lập, nó được định hình trên một con người quên ơn nghĩa như vậy được không? Thì có đó mình mới thấy ơn nghĩa là cái điều tối thiểu cần phải có và không thể thiếu ở nơi một con người bình thường thôi, tính chất của một con người thôi, thì ơn nghĩa nó đã là một điều tối thiểu căn bản không thể thiếu mà con người ai ai sinh ra làm người thì cần phải có. Huống nữa chúng ta là người học đạo cao thượng, học đạo câu giác ngộ giải thoát siêu xuất thế gian, thì làm sao có đạo lý gì mà nó có thể thành tựu, có thể đạt được trên con người quên ơn nghĩa được, phải không? Cho nên trong tất cả quý vị đây đều cảm một cái ơn đối với vị ân sư mình, thì đó là quý vị đã có một cái nhìn chỉnh chặn về ơn thầy tổ mình rồi. Thì hôm nay quý thầy chỉ nói thêm phần là làm sao để chúng ta đền đáp được ơn thầy. Đó. Thì trước tiên quý thầy sẽ dựng qua một số quả báo về sự thiệt thòi của những người không biết tôn kính và không biết đền đáp ơn thầy mà phản thầy thì như thế nào. Và quý vị nào mà đã biết tôn trọng ơn thầy tổ và cảm được cái ơn đó và tìm cách để mà đền đáp á, thì sẽ được những cái kết quả như thế nào. Thì đầu tiên quý thầy dựng về cái sự thiệt thòi trước. Thiền sư Kỳ là người quê ở Long Thành, Tần Châu. Ban đầu á, thì Thiền sư Kỳ ngài đắc pháp nơi Hòa Thượng Hào Thải ở chùa Thiến Thánh. Nhưng mà sau khi đắc pháp rồi á, thì về sau ngài mới tới nương nơi Thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long. Thì tại vì Thiền sư Kỳ là người đã từng đắc pháp nơi Hòa Thượng Hào Thải, cho nên cái chỗ thấy của ngài rất là chỉnh chắn. Bởi vì vậy mà khi mà Thiền sư Kỳ tới nương nơi ngài Huệ Nam á, thì ngài Huệ Nam mới thấy cái chỗ được của sư rất là chỉnh chắn. Từ đó thì Thiền sư Huệ Nam mới đối xử với Thiền sư Kỳ rất tốt và giao cho trụ trì ở chùa Hưng Quốc ở Toàn Châu. Đó. Thì quý vị nắm rõ vấn đề này. Ban đầu thì Thiền sư Kỳ đắc pháp nơi Hòa Thượng Hào Thải ở chùa Thiến Thánh. Nhưng về sau thì do vì đến nước ngài Huệ Nam Hoàng Long, thì khi mà ngài Huệ Nam Hoàng Long thấy cái độ chỗ đường của sứ nó chỉnh chẳng, cho nên đối xử rất là trọng hậu, rất tốt và giao cho trụ trì. Thì từ đó Thiền sư Kỳ mới quên bổn sư trưởng của mình. Và lúc mà lên khai đường thuyết pháp, tức là lên mà thuyết pháp buổi đầu tiên á, thì Thiền sư Kỳ mới nói với đại chúng là ngài nội pháp ngài Huệ Nam Hoàng Long, chứ không phải là nội pháp ở Hòa Thượng Hào Thánh. Tại vì khi mới đầu thì đắc pháp mới Hòa Thượng Hào Thải ở Thiến Thánh, nhưng mà về sau được ngài Huệ Nam đổi sự trọng vọng, cho nên nhân danh là nội pháp ngài Huệ Nam mà bỏ bổn sư trưởng của mình. Thì khi mà vừa tuyên bố như vậy thì đêm đến là thì sư Kỳ nằm ngủ và mộng thấy có một vị thần đến bảo rằng thầy nếu khi mà gặp bình dự đó thì tức là duyên của thầy sẽ hết. Thì nói xong thì vị thần nó ẩn mất. Thì lúc bấy giờ Thiền sư Kỳ giả họa trải qua 13 năm thì đúng như thật lời của vị thần bảo mộng là Thiền sư Kỳ bị bệnh hụi rất là nặng, bị bệnh cùi nặng đó. Cho nên lúc bấy giờ thì không còn làm được gì nữa và ngưng hết mọi chuyện ở trong viện để lui về phía Tây Long Thành, cất một cái ám nhỏ và dược bệnh ở trong đó. Thì sau khi cất ám xong á, thì Thiền sư Kỳ dược bệnh trong đó, mà Thiền sư Kỳ có một vị thị già tên là Khắc Từ. Vị này đã nương học pháp nơi ngài Dương Kỳ rất là lâu, cũng là một người nổi bật ở trong thiền lâm, thì vị thị giả này trở về để mà hầu bệnh thầy và phụng thờ rất là có hiếu, đi khất thực trong làng xóm, không kể là nóng lành gió mưa gì cả, bất kể thời tiết nào vị thị giả cũng đi khất thực để mà về cúng phụng và nuôi dưỡng thầy, trọn một đời với thầy rồi sau mới thôi. Thì khi mà thiền sư Kỳ đang nằm bệnh như vậy và bảo với vị thị giả rằng chỗ được của ta trước kia là thật là ở nơi hòa thượng Hào Thải chùa Thiên Thánh, nhưng mà về sau á, vì ta thấy cái đạo hành của ngài Hoàng Long đều quý trọng, cho nên ta mới kính mộ, vì thế cho nên mới xưng là nội pháp ngài Hoàng Long. Nhưng mà đâu ngờ rằng nửa đời lại cảm cái bệnh dữ này, sau đó thì ngài tịch. Quý vị thấy không? Tức là thiền sư Kỳ á, ban đầu thực sự là ngài đã học pháp, đã được ngài Hào Thải nuôi dạy và đắc pháp ở nơi hòa thượng Hào Thải chùa Thiên Thánh, nhưng mà về sau nương đến ngài Hoàng Long á, tức là không còn duyên để ở đến ngài Hào Thải nữa, thì thiền sư Kỳ mới có nương đến ngài Huệ Nam ở Hoàng Long. Thì ngài Huệ Nam Hoàng Long thấy chỗ được của sứ chỉnh chẳng, cho nên mới chuộng và đối xử tử tế rất tốt và giao cho trụ trì. Thì từ đây cái tâm mà được dánh lời này này, nó che mất đi, nó quên đi cái ơn nghĩa thầy tổ trước, mà không nhìn nhận vị thầy trước là thầy mình, mà nhìn nhận ngài Huệ Nam Hoàng Long là vị thầy khai cho mình sáng đạo và nhấn danh rằng là nội pháp ngài Huệ Nam. Đó, thì khi mà ngài vừa khởi cái tâm như vậy lên thuyết pháp và nói rằng tôi nội pháp ngài Huệ Nam như vậy, thì đêm đến mộng thấy vị thân bảo mộng, và về sau quả nhiên động như lời bảo mộng và mắc quả bảo rồi phải chết. Quý vị thấy rõ chưa? Nắm vững vấn đề. Thì qua đó mình mới thấy rằng cái ơn của thầy tổ là rất là sâu nặng. Nếu mà chúng ta không biết xét lại cho kỹ lưỡng mà coi thường á, thì sẽ mắc quả bảo và ảnh hưởng đến cái đạo đức của mình, chứ không phải thường. Mà khi mà không xét mà ảnh hưởng á, thì mình không hay mà đợi đến bị quả bảo mới hay á, thì lúc đó đã trễ rồi. Thưa phản quý vị. Đó, thì một cái hướng thứ hai là thiền sư Viên Ngộ. Chắc rằng quý vị biết vị thiền sư này. Thiền sư Viên Ngộ khi mà ngài đã đi qua nhiều vị thiền trí thức để tham thiền, nhưng mà không có chỗ ngộ nhập, cho nên về rốt sao á, thì sư đến yết kiến nơi chỗ ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn. Thì khi đến Ngũ Tổ Pháp Diễn á, thì thiền sư Viên Ngộ cũng có nhận cái nhận nhưng mà chưa có rốt. Cho nên khi đến thì thiền sư Viên Ngộ mới trình hết những cái cơ dùng của mình, nhưng mà ngài Pháp Diện ngài thấy rõ là chưa có rốt, cho nên ngài đều không chấp nhận. Nhưng mà khi trình hết những cái cơ dùng của mình, những chỗ thấy của mình, mà ngài Pháp Diện ngài không chấp nhận là tại vì ngài không chấp nhận để cho ngài Viên Ngộ biết rằng chỗ đó chưa tốt, để tiện lên nữa, để đạt chỗ rốt ráo hơn mới có thể lợi ích, mới có thể địch được với sanh tử. Nhưng mà ngài Viên Ngộ thì ngài không hiểu, cho nên ngài mới nghĩ rằng, ngài nói là thiền sư Pháp Diễn là gặn ngường xoay chuyển người, nói lời bừa bãi, cho nên tức giận và bỏ ra đi. Tại vì đã trình hết cơ dùng của mình rồi, những chỗ thấy của mình, nhưng mà ngài không chấp nhận. Thì từ đó ngài Viên Ngộ ngài nói là không chấp nhận đó đó là tại vì ngài Pháp Diễn ngài gặn ngường, ngài giả bộ làm ra điều bộ gặn ngường xoay chuyển người thôi, cho nên nói cái lời bừa bãi để mà xoay chuyển người như vậy chứ không phải là sự thật. Thì từ đó ngài tức giận và bỏ đi. Nhưng mà khi ngài Viên Ngộ từ giả ra đi đó, thì thiền sư Pháp Diện ngài mới nói, ngài nói rằng là đời lúc nào mà ông mắc bệnh nặng á, thì lúc bấy giờ ông mới nghĩ đến ta. Thì lúc bỏ ngài Viên Ngộ ngài cũng từ giả đi, và ngài đi đến Kim Sơn thì mắc bệnh thương hàn rất là nặng. Khi mà mắc bệnh và trong khi đang nằm bệnh đó, thì ngài Viên Ngộ ngài dùng cái chỗ thấy hàng ngày, có nghĩa là những cái chỗ gì mình học được và tu được hàng ngày đó, để mà kiểm nghiệm lại trong khi mình bệnh và bị cái bệnh nó hành hạ này nè. Thì lúc bấy giờ không đắc lực, ngài dùng tất cả những cái chỗ thấy thường ngày để mà thí nghiệm vô trong khi đang bệnh đó, thì không đắc lực, có nghĩa là không có tác dụng, tức là vẫn bị cái bệnh nó hoành hành mà không thẳng nổi cái bệnh. Thì như vậy chỗ ngồi chùa mình, chỗ thấy của mình không thể nào thẳng được cái bệnh mà bị cái bệnh nó hoành hành. Thì lúc này ngài mới thấy rằng lời nói lời dạy của Ngài Pháp Diện là đúng, là chính xác. Tại vì nếu khi ấy Ngài Pháp Diện ẩn dẫn cho Ngài những chỗ ngồi chứa ruột đó, thì Ngài thọ lòng, Ngài nghĩ rằng là đã cứu cánh, thì đợi đến khi mà Ngài bình á, thì đem cái chỗ đó ra để ẩn dụng mà không có hiệu nghiệm á, thì lúc bảy giờ cái chỗ đó có dùng được không? Không dùng được, mà vì thầy thấy được cho nên mới không chấp nhận để Ngài viếng ngộ quay lại lo tu. Lo tu để tiện hơn nữa, phải không? Nhưng mà vì Ngài viếng ngộ ban đầu chưa biết, cho nên trách vị thầy là gẳng gường xây chuyện người, nói lời bừa bãi, cho nên tức giận bỏ đi. Thì khi bỏ đi thì Ngài Pháp Diện Ngài nói cho một câu để biết, đời khi nào ông mắc bệnh nặng thì mới nghĩ đến ta. Có nghĩa là khi mà ông bị bệnh nặng thì ông đem cái chỗ của ông á, tự động thấy thôi chứ khỏi cần đem. Bây giờ quý vị cũng vậy, khi quý vị tu, quý vị nói rằng là mình, trong lòng mình có được cái gì đó đi, nhưng mà khi quý vị bệnh á, thì quý vị bị khổ không? Mà khi mình bị khổ á, thì tự động mình phải đem cái chỗ thấy của mình đây này xó lại, thì chưa đắc lực cho nên phải cố gắng nữa. Thì lúc này á, Ngài Viên Ngộ cũng vậy, Ngài mắc bệnh, Ngài thấy rằng là đem những cái chỗ hàng ngày đó xó lại thì không có hiệu lực, thì lúc đó mới nhớ lại cái lời dạy của Ngài Pháp Diện là đúng. Có nghĩa là không chấp nhận là đúng chứ không phải không, còn chấp nhận là sai rồi, là chỗ chứa rộn mới chấp nhận là không đúng. Thì đáng khi nằm bệnh, Ngài thấy rõ cho nên Ngài mới thề, Ngài tự thề trong lòng. Ngài nói đời nếu như mà bệnh tôi mà tạm bợt á, thì tôi sẽ trở lại núi Ngũ Tổ để gặp Ngài Pháp Diện liền tức khắc. Thì sau khi mà Ngài tự thề tự nguyện xong á, thì trong lòng ăn năn rồi cho nên bệnh thuyên giảm, thì Ngài mới trở lại núi Ngũ Tổ. Mà khi trở lại núi Ngũ Tổ thì Ngài Pháp Diện Ngài trông thấy thì Ngài biết rồi, cho nên Ngài cười và Ngài nói thôi đi vào nhà tham thiền đi. Thì cái danh từ mà vào nhà tham thiền đi, trong nhà thiền ngày xưa đó, thì có nghĩa là chấp nhận cho được nhập chủng và tu học trở lại. Thì có một cái đoạn trên quý vị thấy rõ, Ngài Viên Ngộ là dùng cái thảy càng cợt của mình, cái thảy chưa có đầy đủ, để mà trách vị thầy mình và bỏ ra đi, cho nên phải bị cả một cái quả báo lớn, đó là bị mắc cái bệnh thương hàn rất là nặng, phải không? Nhưng mà khi mà mắc bệnh đó thì liên biệt, liên nhớ lại lời thầy dạy và liên biệt phát nguyện nếu bệnh tạm bớt thì trở lại gặp vị thầy. Cho nên bệnh Ngài thuyên giảm và trở lại gặp Ngài Pháp Diễn ở núi Ngũ Tổ để học đạo tiếp. Thì mình mới thấy nếu như mà chúng ta lấm vào tình trạng của Ngài Viếng Ngộ và không được một vị thầy nhắc cho biết giống như Ngài Pháp Diện đã từng cho nhắc cho Ngài Viếng Ngộ, thì làm sao chúng ta biết rằng cái bệnh này là do mình cảm quả báo, để mình sám hối, mình phát nguyện, mình hồi tâm để có cơ hội mình trở lại học đạo và hưởng đạo để chuyển cái nghiệp quả đó. Làm sao chúng ta có thể được cái phước duyên đó? Hay là mình hời hợt càng cợt để nói ra những lời mà nó bị xúc phạm, để tổn đạo đức mình, mà khi cảm đến mà không ai nhắc cho biết á, thì vô tình mình lại mắc một cái quả báo giống như Thiên Sứ Kỳ mà chúng tôi vừa nhắc ở trên. Để rồi tới khi mà quả báo chín muồi mới biết thì mọi chuyện nó đã muộn màng rồi. Thưa vậy phải hướng quý vị ạ. Đó. Nhưng mà đây, quý ngài xưa làm như vậy cũng là một cái gương cho chúng ta xét lại mình để cẩn trọng hơn. Tức là mình đừng nên chủ quan quá vào cái nhìn của mình, rồi từ đó mình vội buông những cái lời, những cái suy nghĩ thiểu cân nhắc, để rồi mình bị tổn đức và thiệt thòi ở nơi mình thôi. Thì chúng tôi nói tiếp cái giải thoại đó, quý vị nghe rồi sẽ thấy rõ hơn. Sau đó khi mà Thiền Sư Viên Ngộ được cho nhập chủng á, thì sư vào Liễu Thị Già mới được nửa tháng. Thì lúc bấy giờ có một vị bồ sư hữu trí trở về Đức Thục đến nơi Ngài Pháp Diện để hỏi đạo. Thì khi mà đến á, thì Ngài Pháp Diện Ngài mới hỏi: đệ hình thuở thiếu niên đã từng đọc tiểu diệm thi chăng? Có nghĩa là con đệ hình hồi nhỏ đã từng đọc thơ tiểu diệm chưa? Thì dĩ nhiên là vì con đã có đọc rồi, cho nên Ngài Pháp Diện Ngài nhắc tiếp: có hai câu hỏi gần nhau là tần hô tiểu ngọc nguyên vô sự, yếu tài đàn lan nhận đắc thinh. Có nghĩa là kêu hoài tiểu ngọc nguyên không việc, chỉ cốt ánh chàng nhận tiện thôi. Quý vị nghe hai câu này có hiểu không?